Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 49. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua tôi đã giảng đến phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dĩ ác vi năng. Trên kinh Phật có một đoạn ở chỗ này, Ngài cũng đã trích lục ra. Phật nói tất cả người ác ở thế gian khi chết đều đọa vào trong địa ngục. Trong địa ngục cũng có người quản sự. Người này gọi là Ngưu Đầu A Bàn. Nhân gian chúng ta thường hay gọi là Ngưu Đầu Mã Diện. Người này là quản lý những hình phạt trong địa ngục. Ngưu Đầu Mã Diện rất là hung ác. Người thông thường chúng ta thường nói là một chút tâm từ bi cũng không có. Nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà tuyệt không có chút tâm thương xót. Trái lại còn cho rằng cái khổ của người đã chịu vẫn chưa đủ, hình phạt cho người vẫn không đủ nặng. Cho nên những người này thường hay ôm cái tâm ác độc. Phật nói người thọ báo đều là người ở nhân gian bất hiếu cha mẹ, hủy báng tam bảo, nhục mạ lục thân quyến thuộc, khinh mạng sư trưởng, hãm hại người hiền, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Chúng ta nghĩ xem mấy câu nói này của Phật, chúng ta có hay không? Hiếu thuận cha mẹ, chúng ta nghe nói rồi. Chúng ta chính mình có làm được hay không? Hiếu thuận, cái ý này rất sâu, rất rộng. Phía trước chúng ta đã nói rất nhiều. Thời kỳ niên thiếu, đi học ở trong trường học, học lực không tốt, hành kiểm không tốt, đây là bất hiếu. Thanh niên thời đại này có mấy ai biết được? Sau khi việc học hoàn thành, bước vào xã hội, thành gia lập nghiệp, nếu như trong nhà bất hòa, ở nơi làm việc cùng với đồng nghiệp, với bạn bè không thể chung sống hòa thuận, thường hay làm cho cha mẹ lo lắng, cũng là bất hiếu. chúng ta là người xuất gia rồi, không nỗ lực tu hành. Giới định huệ tam học không thể nào nâng cao. Ngay trong đời này không thể nào siêu vượt tam giới, thoát ly sáu cõi luân hồi. Đây là bất hiếu. Cho nên câu bất hiếu cha mẹ không phải là Phật nói với người nào khác, mà là nói với chính chúng ta. Mỗi một người ở trên cương vị công tác của chính mình, ở nơi hoàn cảnh công tác hiện tại, làm thế nào để tận trung tận hiếu? Trong xã hội quần chúng rộng lớn, cơ duyên tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục của Phật Pháp càng ngày càng ít. Chúng ta may mắn gặp được rồi. Sau khi gặp được rồi thì ở ngay trong đời này nhất định phải nắm lấy cái cơ hội khó gặp được này, phải làm cho tốt. Hai chữ trung hiếu này, chúng ta khái quát cả thảy Phật Pháp để xem, tất cả chư Phật Như Lai tự hành hóa tha. Hai chữ này có thể khái quát hết rồi. Thế nào là Phật Pháp? Trung hiếu chính là Phật Pháp. Trung hiếu chính là Bồ Đề Đại Đạo. Trong ba phước của Quán Kinh, hai câu trong phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này làm đến được thuộc điểm rồi thì thành Phật. Hai câu tám chữ này trên Như Lai quả địa mới làm đến viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng vẫn còn kém khuyết một phần, chưa thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên câu nói của Phật, bất hiếu cha mẹ, thậm chí đối với Bồ Tát đẳng giác mà nói, vẫn là đang nhắc nhở họ là hiếu của con chưa làm đến được viên mãn. Chúng ta nghe được câu nói này phải nên sanh khởi cái tâm cảnh giác cao độ. Đây gọi là học Phật. Phật là đại hiếu cứu cánh viên mãn. Phật là phụng sự cứu cánh viên mãn. Sư trưởng của Phật là tất cả chư Phật trong quá khứ. Không chỉ tất cả chư Phật trong quá khứ, mà tất cả chư Phật hiện tiền, tất cả chư Phật vị lai, Phật đều thừa sự cúng dường. Điều này chúng ta làm gì biết được chứ? Những sự việc quỷ bám tam bảo chúng ta đã làm quá nhiều rồi. Có lẽ các chị đồng tu khi nghe qua không cho là việc gì. Kỳ thật, bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia xuất gia, nam chúng nữ chúng, nếu như không phải chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội không biểu hiện ra là một hình tượng đệ tử Phật chân thật, thì chúng ta đã hủy bán tam bảo, để người trong xã hội nói là đệ tử Phật mà như vậy à? Thì các vị nghĩ xem, đây có phải là hủy bán tam bảo không? Hình tượng là quan trọng biết bao. Vì vậy bốn chúng đệ tử chúng ta, bất luận là vào lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, cùng ở chung với tất cả đại chúng, nếu như khiến cho người lễ kính tam bảo, cung kính tam bảo, tán thán tam bảo, đây là làm rạng rỡ cho tam bảo, đây là lợi ích cho chúng sanh. Nếu như chúng ta vẫn cứ tạo tác ác nghiệp để người khác hủy bán, để cho người khác xem thường, để cho người khác vì ta mà tạo nghiệp, đây không phải là hủy bán thì là gì? Cho nên đệ tử Phật, đời sống hành trì, lời nói cử chỉ đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Phật nói những câu này, chúng ta đều phải nỗ lực mà phản tỉnh, mà tư duy làm thế nào để học tập mà tránh những lỗi lầm này. Những lỗi lầm này đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ. Mạ nhục lục thân, mạ là hủy bán, nhục là sỉ nhục, nhục mạ thân bằng quyến thuộc, khinh mạng sư trưởng, là xem thường, sanh tâm ngạo mạn đối với sư trưởng, không hề xem sư trưởng ra gì. Phạm vi của sư trưởng cũng rất lớn. Thầy cô dạy bảo chúng ta là sư trưởng. Chúng ta đã từng học qua tiểu học, học qua trung học, có một số đồng tu học qua đại học. Người trực tiếp dạy bảo bạn chính là sư trưởng của bạn rồi. Nếu như đem phạm vi này mở rộng ra, phàm hễ là những nhân sĩ làm công tác giáo dục thì đều là sư trưởng. Người thời xưa tôn kính, tôn kính những người đi học. Người đi học giáo hóa xã hội đại chúng, gần như mỗi một người đi học đều là người thầy giáo dục xã hội. Chúng ta tôn trọng người đi học, tôn trọng người làm công tác giáo dục. Đây là tôn sư trọng đạo. Thay đổi phong tục tập quán cũ, đây là đại thiện rồi. Có mấy người hiểu được chứ? Hiện tại không cần nói, làm công việc giáo dục xã hội rộng lớn, những người làm công tác giáo dục này, những thầy cô ngày trước đã từng dạy bảo chúng ta, còn có mấy ai có thể nhớ đến? Còn có mấy người biết quan tâm đến thầy cô? Xã hội hiện tại này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Đây là chánh đạo, đây là an định xã hội, thế giới hòa bình, là nguồn gốc phúc lợi của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật đem hai câu này xếp vào điều thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Không phân tộc loại, không phân tôn giáo, chỉ cần là người làm công tác giáo dục thì chúng ta đều phải hiếu dưỡng, đều phải phụng sự. Đề khởi dẫn đầu ở trong xã hội, làm ra mẫu mực tốt nhất. Cho nên ý nghĩa mỗi câu sâu rộng vô tận, chúng ta có thể dùng Hoa Nghiêm để ấn chứng. Phạm vi mỗi câu nói của Phật đều là tận hư không khắp pháp giới, không phải hạn chế ở một khu vực hay trong một khoảng thời gian. Người học tập chúng ta phải nhận biết rõ ràng ở khu vực hiện tại này và giai đoạn hiện tại này phải nên có cách làm như thế nào. Đây gọi là quán cơ. Khế lý khế cơ thì mới có thể tự độ và độ tha. Ức hiếp người hiền phần nhiều là do tâm đố kỵ. Phiền não đố kỵ sân hận cũng là nhiều đời mà có. Xem thấy người khác là một việc tốt, nhất là xem thấy người khác vượt hơn chính mình, trong lòng luôn khó chịu. Khó chịu mà không có hành vi chướng ngại, thì là tạo nghiệp nhẹ. Nếu như có hành vi chướng ngại người khác làm việc thiện, thì tội lỗi này rất nặng. Trong giới kinh kết tội là xem sự ảnh hưởng của việc hành thiện của họ đối với xã hội. Nếu như ảnh hưởng càng lớn thì tội chướng ngại của bạn sẽ càng nặng. Thiện hạnh của họ ảnh hưởng không lớn lắm đối với xã hội thì tội chướng ngại này của bạn tương đối là nhẹ. Đây là luận đến quả báo. Chúng ta là người học Phật, người tu hành. Nếu như xem thấy việc tốt của người khác mà còn có ý niệm này thì lập tức phải cảnh giác, phải sanh tâm hổ thẹn. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, Thánh Hiền Nhân cũng dạy bảo chúng ta phải thành toàn điều tốt đẹp cho người. Cái ý này chính là gặp người khác làm việc tốt, làm việc thiện, làm việc có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh, chúng ta không những không nên đố kỵ mà còn phải giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta thành tựu họ, chúng ta tán thán họ, thì phước ta có được, công đức lợi ích có được cùng với người làm là như nhau. Do đây có thể biết, gặp được sự việc này, kiết hung họa phước chân thật chính ngay một niệm của chính mình. Một niệm giác là kiết, phước báo hiện tiền. Một niệm mê, đố kỵ chướng ngại, đó là hung, đó là tai họa. Một việc thiện nhỏ là giới hạn ở một khu vực, giới hạn ở một chủng tộc. Một việc thiện lớn là không giới hạn ở một khu vực, không giới hạn ở một chủng tộc, không giới hạn ở một tín ngưỡng tôn giáo, vậy thì lớn rồi. Người xưa nói rất hay, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết được cảnh giới của Như Lai. Không thâm nhập Hoa Nghiêm thì không thể mở rộng được tâm lượng của chính mình. Tâm lượng của chính mình cùng tâm lượng của chư Phật Như Lai vốn dĩ là như nhau. Tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới. Bởi vì hiện tại chúng ta mê hoặc, bởi vì tình chấp, đã khiến tâm lượng của chính mình đã thu lại rất nhỏ rồi, không thể bao dung người, không thể bao dung việc. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta. Cho nên chúng ta gặp người khác hành thiện thì phải nhiệt tâm tán thán giúp đỡ. Đồng tu học Phật rất nhiều, trong đó cũng có số ít mà như lời của lão sư Lý trước kia đã nói là thiên lậu chấp, thiên kiến chấp trước. Họ học Phật phạm vi giới hạn chỉ ở trong Phật giáo. Thấy các tôn giáo khác đều là đối lập. Giới hạn ở trong cái quần thể của chính mình. Xem thấy quần thể khác, nhìn người nước ngoài cũng thấy đối lập. Họ cũng trì giới, họ cũng đọc kinh, họ cũng trường chay, họ cũng lạy Phật. Thế nhưng tâm lượng vẫn không thể mở rộng. Xem thấy tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, quần thể khác, thì lo ngại trùng trùng. Họ nói Pháp Sư Tịnh Không không biết làm cái gì, hiện tại vì sao không học Phật mà đã đi làm đa nguyên văn hóa rồi. Sau khi nghe rồi tôi rất đau lòng. Nhà Phật chúng ta dạy phát tâm Bồ Đề, dạy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Những người chưa học Phật đó, họ gọi là đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa là gì? Đa nguyên văn hóa chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Danh từ không như nhau, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn như nhau. Họ không phân chủng tộc, không phân quần tộc, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, một mực bình đẳng đối đãi, kính yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Các vị nghĩ xem, đây không phải là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì là gì? Người ta thật làm được rồi, còn chúng ta thì ngày nay đang hô khẩu hiệu, nhưng lại đem tất cả chúng sanh xem thành quan gia đối đầu. Vậy thì sai rồi. Ngày nay chúng ta cúng dường các tôn giáo khác, họ thành lập những viện dưỡng lão, cô nhi viện, trại cai nghiện, rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội. Chúng ta cúng dường một số tiền tài, tín đồ Phật giáo xem thấy trong lòng khó chịu, hỏi là vì sao đem tiền của chúng ta tặng cho các tôn giáo khác. Tôi hỏi ngược lại họ, viện dưỡng lão chúng ta có cần làm hay không? Phải làm. Cô nhi viện chúng ta có cần phải làm hay không? Phải làm chứ. Sự nghiệp từ thiện chúng ta có nên làm hay không? Phải nên làm. Vậy bạn đi làm đi. Tôi không có thời gian, tôi không có tiền. Người ta làm rồi chúng ta đến đầu tư, vậy thì cũng giống như chúng ta làm thôi. Ta tham gia cổ đông. Cái gì nghĩ xem có đúng như vậy không? Đã có người phát tâm đi làm rồi, chúng ta đầu tư tham gia như là cổ đông. Sự nghiệp từ thiện đó chẳng phải chúng ta đã có một phần hay sao? Các vị cúng dường tôi mang đi đầu tư khắp nơi. Các vị mỗi người đều là cổ đông của từ thiện xã hội. Tôi không đem tiền của cúng dường của các vị đi lãng phí. Các vị chính mình cũng biết được, các vị đều là ông chủ cổ đông của những sự nghiệp đó của họ. Cho dù bỏ tiền ra bao nhiêu cũng là việc tốt, là việc tốt mà. Tại vì sao tâm lượng nhỏ đến như vậy chứ? Tại vì sao không thể dung nạp người? Tại vì sao không thể muốn người ta làm chút việc tốt? Dường như việc tốt chỉ muốn để một mình bạn làm, người khác làm thì khó chịu. Hữu ý vô ý tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Chính mình còn cho rằng học Phật cũng không tệ, học được rất tốt, tương lai đọa A Tỳ địa ngục vẫn không biết vì sao mà đọa. Diêm La Vương giải thích từng việc cho bạn nghe, đến lúc đó bạn hối hận thì không kịp nữa rồi. Cho nên học Phật, hai câu phía trước nói được rất rõ ràng. Nhất định phải thấu rõ nghĩa lý, thấu rõ nghĩa lý cái sự việc này. Nếu như ngày ngày không đọc kinh, ngày ngày không ở nơi đây nghiên cứu, thảo luận, học tập, bạn làm sao có thể thâm nhập chứ? Cho nên truy cứu ngọn nguồn thì vẫn là ở lỗi lầm không thấu rõ giáo nghĩa Đại Thừa. Nếu như thấu rõ giáo nghĩa, thấu rõ Phật lý, những vọng tưởng phân biệt chấp trước này của bạn tự nhiên liền tiêu mất. Cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn tự nhiên liền tương ưng với Phật Bồ Tát. Các vị đồng học, hôm qua tôi đã giảng đến một đoạn lời nói dẫn dụng kinh Phật trong chú giải, nói rõ tạo tác tội nghiệp cực nặng, đọa A Tỳ địa ngục đều là do bất hiếu với cha mẹ, hủy bán tam bảo, nhục mạ người thân họ hàng, khinh mạng sư trưởng, vu cáo hãm hại người lương thiện. Phía sau vẫn còn hai câu: giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Hàng người như thế đến đây hứng chịu nỗi khổ. Phía sau các vị tự mình xem thì được rồi. Giết hại chúng sanh, đặc biệt là động vật nhỏ, nhất là chúng thường phiền nhiễu chúng ta, như ruồi, muỗi, kiến gián, những loài chúng sanh này. Người không học Phật thì không cần nói, người học Phật cũng không thể tránh khỏi. Cố ý hay vô ý đã tổn hại những chúng sanh này. Chúng ta chân thật là người học Phật, muốn không sát sanh thì phải bắt tay từ chỗ nào? Phải làm từ ngay chỗ này. Những động vật nhỏ đến phiền nhiễu chúng ta phải có lòng nhẫn nại, phải có thể nhẫn chịu. Từ xưa đến nay, các đại đức chân thật tu hành bị sự phiền nhiễu này, họ đều không hề oán ghét những động vật nhỏ này. Trái lại, họ còn sanh tâm hổ thẹn. Pháp thế xuất thế gian không thể rời khỏi nhân quả. Tại vì sao có một số người những động vật nhỏ này không đến phiền nhiễu họ, mà đến gây phiền nhiễu chúng ta? Chắc chắn là có cái nhân từ trước. Chúng ta ngày trước cũng đã từng là ruồi kiến muỗi, cũng đi quấy nhiễu người khác. Ngày nay thân chúng ta đã chuyển đổi lại, cho nên trong nhân quả có nói miếng ăn giọt nước đều do tiền định. Người với người, người với tất cả chúng sanh, nghiệp duyên của vô lượng kiếp đến nay đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không có bốn cái duyên này, có lúc muốn thấy cũng không thấy được, cũng có lúc thấy như không thấy. Loại tình trạng chân tướng sự thật này, tôi nghĩ mỗi một đồng tu chúng ta đều có thể thể hội được, chỉ là thể hội được không đủ sâu sắc. Nguyên nhân không đủ sâu sắc là vì đối với kinh giáo thâm nhập không đủ độ sâu. Phật kinh dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Nếu như chúng ta khế nhập có độ sâu, tự nhiên chúng ta liền tường tận, sau đó tâm của bạn liền bình thản đối với thế gian này, thuận cảnh không khởi tâm tham. Nghịch cảnh tuyệt đối không hiềm ghét. Người thiện người ác một mực đối xử bình đẳng, tâm liên bình ngay. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tu hành tu ở nơi nào vậy? Chính ngay những nơi này mà tu. Tu hành không chỉ giới hạn ở đọc kinh, niệm Phật cũng không chỉ giới hạn ở trì danh. Bất cứ một pháp môn nào cũng đều hàm nhiếp tất cả pháp môn. Rất ít người hiểu được đạo lý này. Người có thể làm đến được thì càng ít. Trên kinh Phật nói với chúng ta, chân thật thông đạt, làm đến được rồi thì đó là pháp thân đại sĩ, Nguyên giáo Bồ Tát, thánh giả nhị thừa cũng thông đạt nhưng vẫn chưa làm được. Những phương pháp, lý luận, cảnh giới này trên kinh Hoa Nghiêm nói được thấu triệt nhất, tường tận nhất. Năm xưa, Đại sư Hoằng Nhất dạy người, đặc biệt là phần tử tri thức, học Phật phải nên bắt tay từ Hoa Nghiêm sớ sao. Điều này rất có đạo lý. Thông đạt phương pháp lý luận cảnh giới của Hoa Nghiêm, bất luận tu học một pháp môn nào, đều là đại pháp viên đốn. Đều có thể giúp chúng ta ở ngay trong một đời này nâng cao đến cảnh giới thù thắng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là lời sống của Phật Hoa Nghiêm. Cho nên Đại Đức xưa gọi bộ kinh này là Pháp Luân Căn Bản, là rất có đạo lý. Câu sau cùng là tạo chư ác nghiệp, ác nghiệp vô lượng vô biên, tiêu chuẩn của Bồ Tát là hễ trái ngược lại với tánh đức thì đều là ác nghiệp. Người thế gian chúng ta cho rằng là thiện pháp, nhưng Bồ Tát xem thấy thì là ác pháp. Vì sao vậy? Không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi, ở trong ba đường thiện hưởng phước, không phải chân thiện. Khi phước hưởng hết rồi thì vẫn phải đọa lạc. Không chỉ trong sáu cõi không có thiện pháp chân thật, mà pháp giới bốn thánh cũng không phải chân thiện. Chân thiện nhất định phải siêu vượt mười pháp giới, đó mới là chân thiện. Vĩnh viễn không thoái chuyển, đây mới là chân thiện. Đoạn văn này sau cùng đã làm hai câu tổng kết: người làm ác, ác sẽ đọa vào địa ngục. Ngữ khí này rất là khẳng định, không có chút do dự nào. Tạo ác chắc chắn đọa địa ngục. Sau cùng khuyên chúng ta, đời người trụ thế ngắn ngủi, phải ra sức thực hành nhân từ. Cái trụ thế này chính là bạn ở trong mười pháp giới may mắn có được thân người. Được thân người ở trong giai đoạn hiện tại này của chúng ta là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thọ mạng của con người không dài. Đỗ Phủ Triều Nhà Đường đã nói: nhân sanh thất thập cổ lai hy. Là người từ đời Đường đã nói. Có lẽ mọi người cho rằng y học ngày nay phát triển, tuổi thọ của con người sẽ kéo dài. Không thể nào. Nếu như bạn cho rằng y học phát triển, tuổi thọ của con người có thể kéo dài, thì định luật nhân quả chẳng phải đã bị lật đổ rồi sao? Tuổi thọ dài không có nguyên nhân gì khác. Điểm này chúng ta phải hiểu được. Nếu như lấy bình quân tuổi thọ của con người trên toàn cầu mà nói, thì không đến 70 tuổi. Phật Pháp nói là tuổi thọ bình quân. Cá biệt có người tuổi thọ dài là do trong đời quá khứ có tu, nghiệp nhân quả báo mỗi người không như nhau. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, chúng ta tin sâu không nghi. Cho nên thời gian trụ thế dài ngắn không như nhau. Thế nhưng trong Phật Pháp nói rất hay: Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Cầu trường thọ được trường thọ, cầu trường thọ quyết không phải là cầu y dược, quyết không phải cầu bảo dưỡng. Cái đó không cách gì cải tạo vận mạng. Làm thế nào để cầu trường thọ vậy? Phải thay đổi nghiệp nhân của chúng ta. Các vị đọc trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Liễu Phàm thọ mạng chỉ có 53 tuổi, nhưng ông sống được hơn 70 tuổi. Đã chứng minh nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. chúng ta muốn cầu bất cứ quả báo gì thì phải tạo nghiệp nhân đó. Nhân quả nhất định là tương ưng. Cho nên Phật Bồ Tát ở chỗ này khuyên chúng ta, thời gian trụ thế của chúng ta ngắn, hiểu rõ những đạo lý này thì phải ra sức thực hành nhân ái, rộng tu điều thiện, tiêu trừ tam chướng phiền não, làm thanh tịnh sáu căn, niệm Phật trì trai, tham thiền học đạo, vượt thoát tam giới, xa lìa tứ sanh. Khuyên chúng ta làm những sự việc này. Khi bắt đầu học thì làm rất miễn cưỡng, làm qua mấy năm thì dần dần sẽ quen. Tôi là thân phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng, thế nhưng tôi thật là giống như đại sư Chương Gia đã nói, cả đời do Phật Bồ Tát chăm sóc, Phật Bồ Tát để cho tôi chịu rất nhiều dày vò. Thế nhưng tôi tin tưởng lời của lão sư, những dày vò đó đều là sự chiếu cố của Phật Bồ Tát, để tôi tu bố thí. Vì sao vậy? Người ta nhất định muốn, tôi không cho thì không được. Tốt thôi, tôi học bố thí vậy. Từ từ học, học được không ít năm, dần dần liền tự nhiên. Về nhẫn nhục, người ta ức hiếp bạn, sỉ nhục bạn, dày vò bạn, bạn nhẫn chịu. Từ nhẫn nhục, dần dần tâm liền bình lại, tâm liền định lại. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Tâm thanh tịnh, tâm định rồi thì trí huệ liền khai. Do nên, hết thảy người dày vò tôi, người nhục mạ tôi, ở trong mắt của tôi họ đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Nếu không có những người này làm khó thì tôi làm sao có thể thành tựu chứ? Sáu ba la mật là như vậy mà tu thành công. Làm gì có sáu ba la mật ở trong thuận buồm xuôi gió mà tu thành công được chứ? Không có đạo lý này. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật còn phải trải qua rất nhiều ma nạn. Tám tướng thành đạo chính là hàng ma. Diệt hàng ma, xin nói với các vị là không phải ở trong một giai đoạn ngắn. Từ khi Ngài sanh ra đến khi thị hiện thành đạo, ngày trong mấy mươi năm, ngày ngày đều đang hàng ma, ngày ngày đều có ma chướng. Hay nói cách khác, bạn phải trải qua được khảo nghiệm thì bạn mới có thành tựu. Con người nhất định phải có lòng yêu thương. Hiện tại chúng ta đọc Kinh Đại Thừa, trên Kinh Đại Thừa dạy rất rõ ràng, chư Phật Như Lai, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là thân tướng của chính mình. Pháp thân đại sĩ không có thân tướng, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là thân tướng của họ, gọi là pháp thân. Các ngài hiện ra là báo thân là trí huệ cũng không có hình tướng. báo thân là Bát Nhã. Pháp thân là lý thể. Ứng hóa thân là giải thoát. Giải thoát chính là đại tự tại. Tại vì sao ứng hóa thân gọi là giải thoát? Đây là đối với chúng sanh mà nói. Thân thể của chúng sanh là nghiệp báo thân, không tự tại, bị phiền não trói buộc, bị sanh tử làm hạn chế. Phật thị hiện vô số thân tướng. Tùy loại hiện thân, cái thân hiện ra không có phiền não. Phiền não đã giải trừ, không có sanh tử. Không có sanh tử gọi là thoát, không có phiền não gọi là giải. Phật Bồ Tát thị hiện ra thân không giống như chúng ta. Thông thường nói Pháp thân đại sĩ thoát ly sáu cõi, thoát ly mười pháp giới. Kiến tư phiền não đã giải trừ, trần sa phiền não cũng giải trừ, vô minh phiền não cũng phá một phần. Cho nên ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát cùng thân phàm phu chúng ta không như nhau. Phật dạy chúng ta phải có lòng yêu thương chân thành, dùng tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh. Không phân tà chánh, không phân thiện ác, không phân lợi hại, một mực yêu thương bình đẳng. Chúng tôi đã nói ở phía trước, thuần nhất thiện tâm, thuần nhất thiện ý, thuần nhất thiện hạnh, thuần thiện. Thế nhưng tà chánh phải quấy, thiện ác vẫn phải rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Biết được chúng sanh tạo thiện được quả thiện, biết được tất cả chúng sanh làm ác phải chịu ác báo. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, đây là chiếu kiến của trí huệ. Chiếu được rõ ràng, trong tâm chắc chắn không có động tâm, không có khởi tâm động niệm, cũng chính là không có tốt xấu. Không phải nói thiện thì chúng ta ưa thích, ác thì là hiềm ghét. Không có như vậy. Không khởi tâm, không động niệm là nói sự việc này. Trong tâm thuần thiện, cái thiện này không phải là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác cũng không phải là thiện. Thiện ác hai bên đều rời khỏi, tà chánh hai bên đều lìa khỏi, lợi hại hai bên đều rời khỏi, đó mới gọi là chân thiện. Cho nên tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, trong tất cả cảnh duyên, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy mới gọi là quán tu chúng thiện. Tiêu trừ tam chướng, tam chướng tự nhiên liền tiêu. Không có công phu này mà chướng quá khó tiêu trừ. Ba chướng là chỉ hoặc nghiệp khổ. Cũng có thể nói như chúng ta thường nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thanh tịnh sáu căn, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chân thật không nhiễm. Tiếp xúc rõ ràng tương tận là quán chiếu của Bát Nhã. Một trần không nhiễm là thiền định thâm sâu. Rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo, đích thực không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là thanh tịnh sáu căn, đây chính là gom nhiếp sáu căn. Niệm Phật trì trai. Trai, bổn ý của chữ trai là thân tâm thanh tịnh. Hiện tại ở trong tập tục trì trai, người thông thường đều xem ăn chay cho là trì trai. Cũng được, ăn chay là một phần của trì trai. Tham thiền học đạo tham, không dùng ý thức mới gọi là tham. Dùng tâm ý thức thì không gọi là tham. Bạn xem trong tông môn gọi là lìa tâm ý thức tham. Tâm ý thức là tám thức. Tâm là A Lại Gia, ý là Mạt Na, thức là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là phân biệt, Mạt Na là chấp trước, A Lại Gia là lưu ấn tượng. Lìa tâm ý thức chính là nói không nên chấp trước, không nên phân biệt, không lưu ấn tượng, gọi là tham. Thiền là gì? Thiền là Phật tâm. Giới là Phật hạnh. Giáo là ngôn ngữ của Phật. Mà câu Phật hiệu này toàn bộ hết thảy đều thâu nhiếp. Đây quy về pháp môn niệm Phật, cho nên văn tự này của họ hay. Niệm Phật trì trai, tham thiền học đạo. Thiện tài đồng tử 53 lần tham. Lần thứ nhất chính là tham phỏng tỳ kheo Kiết Tường Vân. Tỳ kheo Kiết Tường Vân nói với Ngài 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 loại này triển khai ra, đó chính là hết thảy chư Phật Như Lai. Nói ra vô lượng vô biên Phật Pháp. Không có pháp nào có thể siêu vượt pháp môn niệm Phật. Vượt thoát tam giới, xa lìa tứ sanh. Không chỉ siêu vượt sáu cõi luân hồi, siêu vượt mười pháp giới, mà thai, noãn, thấp, hóa, bốn loại này đều vĩnh viễn thoát khỏi hết. Không sanh, không diệt. đây là Phật ở ngay chỗ này hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Chúng ta phải chân thật. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày trải sự luyện tâm, phải vượt qua được khảo nghiệm, phải qua được sự toi luyện. Luyện đến lò lửa thuần một màu xanh, liền vào được cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật mới là bổn lai diện mục của chúng ta, là hoàn cảnh đời sống vốn có của chính mình. Chân thật quay đầu, chân thật quay về nhà. Sáu cõi là lưu lạc ở bên ngoài, mười pháp giới vẫn là lưu lạc ở bên ngoài. Vào pháp giới nhất chân là quay về nhà rồi. Có như vậy mới đạt được an ổn chân thật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.